Chào các bạn, cảm ơn đã đến và lắng nghe Gemi Podcast. Không biết là các bạn có nhớ mình không? Còn mình thì cũng khá là nhớ các bạn đấy. Bởi vì đối với mình thì dù chỉ là một người nghe, nhưng mà nếu nghe podcast của mình một cách trọn vẹn thì cũng là một tri kỷ đáng quý của mình rồi. Một người em đã nói với mình là chị nên ra tiếp podcast vì câu chữ của chị có thể chữa lành. Nhưng mà em cũng không muốn chị ra nữa, vì khi chị không viết gì là cuộc sống của chị đang vui. Đúng là thời gian vừa rồi mình chảnh bảo với việc làm podcast, vì thực sự là có những ngày mình cảm thấy cuộc sống của mình bình ổn quá và không có đủ cảm xúc để mình ngồi lại và viết nữa. Nhưng mà sự bình yên ấy thì cũng không kéo dài quá lâu đâu các bạn. Minh chứng là mình lại đang ngồi đây và trò chuyện với các bạn rồi. Có những thời điểm mà dù bị lừa dối thêm rất là nhiều lần, bị thất vọng đến cùng cực, kiệt quệ về tinh thần, thậm chí là bị đe dọa và cảm thấy vô cùng sợ hãi, bị ngã xe một mình rất là đau, mình cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vậy nhưng cũng có những lúc, chỉ vì cái tay mèo trên mũ bảo hiểm bị rơi lúc nào không biết, cũng khiến mình khóc nức nở. 2 giờ sáng hôm trước, mình nhận được tin nhắn của em trai mình. Nó bảo là nó bị khủng hoảng và cô độc vì không có ai để nói chuyện cả. Ngay cả chị cũng thế. Thật buồn là ai cũng loay hoay trong cuộc sống của chính mình. Mình nói với nó rằng hơn 10 năm lăn lộn giữa mảnh đất này khiến chị nhận ra người duy nhất có thể dựa vào cuối cùng cũng chỉ có bản thân mình mà thôi. Em không đủ trải nghiệm để chia sẻ với chị. Chị thì không đủ nhẫn nại và bao dung để lắng nghe em. Vậy nên chị chọn cách đứng ngoài cuộc sự trưởng thành của em. Mình nhận ra là dù 10 tuổi cũng đủ tạo ra một khoảng cách thế hệ giữa mình và em trai mình. Dù việc không lớn lên cùng nhau đã xây nên một rào chắn vô hình giữa hai chị em, thì một đứa con gái 30 tuổi với đầy những vết thương và sự chai sạn, hay một chàng thanh niên 20 tuổi với đầy những ảo mộng về cuộc đời tự do, thì cả hai đều mong muốn có một người thấu hiểu và vỗ về được mình. Mình luôn buộc bản thân phải tự lập từ nhiều năm nay, nhưng rõ ràng nếu có một ai đó bên cạnh, chắc chắn sẽ vẫn tốt hơn. Và mình không thể phủ nhận rằng quãng thời gian có một người đồng hành, chia sẻ, lắng nghe và hiểu cho những nỗi tủi thân và ấm ức của mình vẫn khiến mình trở nên hạnh phúc và sống an lành hơn. Chúng ta vẫn luôn đọc được ở đâu đó về những châm ngôn để sống hạnh phúc, rằng hạnh phúc nằm ở chính bản thân mỗi người. Thời gian vừa rồi thì mình luôn cảm thấy là có thể tự làm đầy được cho cuộc sống của mình mà không cần đến bất cứ sự xuất hiện của một người đàn ông nào cả. Thế nhưng khi có những chuyện bất ổn xảy đến, khi mình rơi vào trạng thái hoang mang và sợ hãi, thì thực tâm mình vẫn mong có một ai đó đứng ra bảo vệ mình, vẫn mong có một người không cần quan tâm nguyên nhân đúng sai, vẫn sẵn sàng trấn an và nhẹ nhàng ôm mình vào lòng. Một người thấu hiểu mình, bất luận là mình đã hành động như thế nào, một người dù không chứng kiến quá trình trưởng thành của mình, nhưng họ hiểu từng vết xước trong tâm hồn mình. Họ hiểu mình đã vấp ngã và đứng lên ra sao để có thể trở thành bản thân hiện tại, để thương và đồng cảm với mình. Thực sự rất khó để tìm kiếm. Không phải mình cứ mong cầu thu hút những người có cùng năng lượng với mình thì nhất định sẽ có người thấu hiểu mình ở đó. Đôi khi, không biết là đen đủi hay là số phận, những người có thể hiểu được mình lại thường là những người gây ra những nỗi đau rất lớn cho mình. Và có lẽ chính vì họ quá hiểu mình nên họ biết đâu là điểm yếu của mình để lợi dụng và gây tổn thương hết lần này đến lần khác. Còn bản thân mình, chỉ vì luôn trân trọng cái người hiếm hoi thấu hiểu mình mà đặt cược niềm tin vào họ quá nhiều lần, để rồi lần nào họ cũng để lại những nỗi đau chồng chất. Mình không nghĩ rằng cô độc là phải ở một mình đâu. Đối với mình, cô độc là đi suốt cuộc đời cũng không thể tìm được một người thấu hiểu mình. Trong cuốn Yêu thì Osho có viết: khi không có kỳ vọng, bạn sẽ không có cơ hội bị tổn thương. Thế nhưng các bạn có công nhận với mình là chẳng ai sống và yêu mà lại không nuôi cho mình những hy vọng cả. Hy vọng là thứ khiến chúng ta thức dậy mỗi ngày để học tập và làm việc tốt hơn, để cố gắng vượt qua những khó khăn và mỏi mệt. Vì chúng ta luôn hy vọng mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ đến. Và cũng như vậy, khi bước vào bất cứ một mối quan hệ nào, chúng ta cũng sẽ đều hy vọng rằng đối phương sẽ thấu hiểu mình, hy vọng rằng họ sẽ đối xử với mình, sẽ yêu thương và chân thành với mình như cách mà mình cư xử với họ. nhưng có lẽ là do số phận mình lận đận, hoặc là do mình luôn chọn sai người để đặt vào tất cả hy vọng, nên mình lại luôn chỉ nhận về những thất vọng thôi. Mình không biết đổ lỗi cho những nghiệt duyên chưa trả xong trong kiếp này, hay lỗi do mình không đủ tỉnh táo và mạnh mẽ trước những thứ luôn được khoác vỏ bọc mà mình không thể phân biệt được đó là thấu hiểu hay là lợi dụng. Vì vậy mà mỗi khi một sự việc đổ vỡ xảy ra, thì mình đều trách bản thân trước tiên. Nhưng mình cũng thật sự thương bản thân mình, vì cứ luôn phải học đi học lại một bài học về lòng người. Mình từng có những mối quan hệ 6-7 năm trời, rồi bỗng một ngày vỡ tan mà chẳng hiểu lý do vì sao. Người mà mình luôn cho rằng thấu hiểu mình, cuối cùng lại trở thành một người dưng đi qua trong đời. Rồi mình lại nghĩ là hay do người ta hiểu mình rõ quá, chẳng còn gì để hiểu thêm nữa, nên người ta mới ra đi. Chẳng lẽ mình lại là một người mà khi người ta hiểu rõ rồi, người ta còn không muốn ở lại nữa? Nhưng mà sau này thì mình nhận ra rằng, thời gian quen nhau lâu không có nghĩa là sẽ hiểu nhau, và người đó thực ra cũng chẳng phải là người thấu hiểu mình như mình vẫn nghĩ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói rằng, khi trái tim ta quá nhỏ bé, sự hiểu biết và từ bi có giới hạn, và chúng ta phải chịu đựng nhiều thứ. Khi đó, chúng ta không chấp nhận hay tha thứ cho người khác bởi những thiếu sót của họ, và chúng ta yêu cầu họ thay đổi. Nhưng khi trái tim chúng ta mở rộng, những điều tương tự không làm chúng ta đau khổ nữa. Chúng ta hiểu biết và từ bi hơn, có thể bao dung người khác. Chúng ta chấp nhận người khác như họ vốn là và cho họ thêm cơ hội để thay đổi. Hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu không thể hiểu, bạn không thể yêu thương. Hành trình để yêu thương một ai đó nhất định phải là hành trình thấu hiểu. Vậy nên, người cuối cùng ở lại bên bạn chắc chắn mới là người thấu hiểu mà bạn cần tìm kiếm. Hiểu những nỗi đau, hiểu những khiếm khuyết và sự trưởng thành của bạn, để rồi vì hiểu mà thương hơn, mà ở lại vỗ về và xoa dịu trái tim đầy những vết thương của bạn. Chúc cho các bạn sẽ tìm được những người thấu hiểu mình đến suốt cuộc đời. Tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.